Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày mùng 1 tháng 8 năm 2011 gồm có: Tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự trình bày về lời chủ chăn tháng 8 của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn. Kế đến là các tiết mục: Học hỏi phụng vụ, Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Roma. Những khám phá mới cho thấy Đức Pio thứ 12 đã cứu thoát 11.000 người Do Thái Roma. Sử gia và nhà nghiên cứu người Đức Michael Hessmann, đại diện của sáng hội Pave the Way, mở ra con đường tại Đức, đã khám phá nhiều tài liệu quan trọng khi nghiên cứu về các văn khố của nhà thờ Santa Maria dell'Anima của người Đức tại Roma. Trong một tuyên ngôn được gửi đến hãng thông tấn Zenit, sáng hội Pave the Way do một người Mỹ gốc Do Thái là ông Gary Krupp thành lập đã loan báo việc khám phá các tài liệu nói trên. Ông Krupp nhắc lại rằng nhiều người đã phê bình Đức Pio thứ 12 vì đã giữ thinh lặng khi có người Do Thái bị bắt giữ và khi có một chuyến xe lửa chở trên 1.000 người Do Thái từ Roma đến trại tập trung ở Auschwitz. Nhưng theo ông, chính những người này lại không nhìn nhận rằng Đức Pio thứ 12 đã trực tiếp can thiệp để chấm dứt các cuộc bắt giữ ngày 16 tháng 10 năm 1943. Sáng lập viên của sáng hội Pave the Way khẳng định rằng nhiều cuộc khám phá mới chứng minh rằng vị giáo hoàng này đã trực tiếp can thiệp ngay từ ngày đầu tiên để chặn đứng các cuộc bắt giữ, nhưng không ngăn chặn được chuyến xe lửa nói trên. Theo một cuộc nghiên cứu mới đây của chuyên gia Dominic Oversen, vào ngày 16 tháng 10 năm 1943, tại Roma, có trên 12.000 người Do Thái. Nhờ hành động trực tiếp của Đức Pio thứ 12, đã có 11.400 người Do Thái được cứu thoát. Cuộc nghiên cứu cho thấy, khi vừa hay tin có cuộc bắt giữ, ngay từ sáng sớm, Đức Pio thứ 12 đã vội vàng gửi đến Đại sứ Đức một kháng thư chính thức của Tòa Thánh. Ngoài ra, theo ông Krupp, Đức Thánh Cha cũng cử người cháu của Ngài là Hoàng thân Carlo Pacelli đến gặp Đức Cha Alois Hudal, giám mục của Giáo hội Đức tại Roma. Theo nhiều người, vị giám mục này có quan hệ thân thiết với những người Đức Quốc xã. Hoàng thân Pacelli nói với Đức Cha Hudal rằng, Ngài được Đức Giáo Hoàng cử đến để xin Đức Cha viết một lá thư cho toàn quyền Đức tại Roma là tướng Stahel, để xin chấm dứt các cuộc bắt giữ người Do Thái. Chính nhờ sự can thiệp trực tiếp của Đức Pio thứ 12 mà tướng Stahel đã ra lệnh ngưng các cuộc bắt giữ người Do Thái ở Roma. Ngoài ra, một tài liệu khác cũng cho biết Đức Cha Hudal cũng đã can thiệp với Đức Quốc xã để cho 550 cơ sở và các trường học của Giáo hội tại Roma được miễn bị quân cảnh Đức thanh tra. Nhờ vậy mà nhiều người Do Thái ẩn trốn trong các cơ sở giáo hội không bị bắt giữ.
Tin Roma. Đức Thánh Cha chia buồn về vụ thảm sát tại Na Uy. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự đau buồn sâu xa của Ngài về vụ thảm sát tại Na Uy hôm thứ Sáu 22 tháng 7 vừa qua. Ngài kêu gọi từ bỏ bạo động. Cuộc tấn công bằng bom tại thủ đô Oslo và trại hè Utøya đã làm cho trên 100 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Đức Thánh Cha kêu gọi từ bỏ con đường của hận thù và sự dữ. Chiều thứ Bảy 23 tháng 7 vừa qua, qua Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha cũng đã gửi điện văn chia buồn đến quốc vương Haran thứ Năm. Trong điện văn, Đức Thánh Cha đã tố cáo hai cuộc tấn công điên cuồng. Bày tỏ sự đau buồn sâu xa của Ngài, Đức Thánh Cha cũng mời gọi người dân Na Uy hãy đoàn kết với nhau trong quyết tâm đẩy lùi những con đường của hận thù và xung đột, cũng như từ bỏ mọi sợ hãi để xây dựng một tương lai của hỗ tương, liên đới, tự do cho những thế hệ tương lai.
Tin Roma. Ngoại giao đoàn của Tòa Thánh đau buồn vì sự ra đi của Đức cha Pietro Sambi, sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ. Đức cha Sambi qua đời tại Baltimore, Hoa Kỳ vào chiều thứ Tư, 27 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 73 tuổi, sau khi đã trải qua một cuộc giải phẫu về phổi. Đức sứ thần là người gốc giáo phận Rimini, Ý. Ngài đã từng làm sứ thần Tòa Thánh tại Algeria, Bỉ, Burundi, Cameroon, Cuba, Ấn Độ, Indonesia, Nicaragua, và nhất là Jerusalem, là nơi mà Ngài cũng làm đại diện của Tòa Thánh bên cạnh các chính phủ Shiva, Israel và Palestine. Năm 2002, khi còn làm việc tại Jerusalem, Ngài đã được thế giới nhắc đến khi các chiếc xe tăng bọc sắt của Israel tiến vào thành Bethlehem và vương cung thánh đường Giáng sinh bị bao vây. Khoảng 240 dân quân và thường dân Palestine đã rút vào trong khu vực của vương cung thánh đường, là nơi đang có khoảng 40 tu sĩ. Đây là một biến cố chưa từng xảy ra trong lịch sử các linh địa của Kitô giáo. Đức cha Sambi và Đức cha Jean-Louis Thoron, lúc bấy giờ đang là Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, đã can thiệp để đòi hỏi Israel phải tôn trọng các nơi thánh. Đức cha Sambi là người rất am tường về tình hình thánh địa. Ngài đã đóng vai trò quyết định trong chuyến viếng thăm lịch sử và tế nhị của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ từ năm 2005, Đức cha cũng là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức các quốc gia Mỹ Châu. Ngài được mọi người biết đến như một con người chân thành, thẳng thắn và tích cực. Kể từ khi ông Barack Obama được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ, Ngài đã không ngừng cố gắng hòa giải Hội đồng Dân mục Hoa Kỳ với chính phủ mới. Mới đây, báo chí Ý loan tin rằng Ngài được gọi về Vatican để đảm nhận một chức vụ quan trọng hơn. Tang lễ của Đức cha Sambi sẽ được cử hành tại Washington vào ngày 6 tháng 8 tới đây nhằm lễ hiển dung.
Tin Roma. Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của phong trào Teresiana nêu gương sáng thế giới và cầu mong cho các hoạt động của phong trào chiếu tỏa ánh sáng của Chúa trên mỗi một con người. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến phong trào này nhân dịp phong trào kỷ niệm 100 năm thành lập. Phong trào Teresiana là một hiệp hội giáo dân quốc tế chuyên hoạt động thăng tiến nhân bản và xã hội xuyên qua giáo dục và văn hóa. Được Thánh Petro Bodeva thành lập tại Tây Ban Nha năm 1911, hiện nay phong trào này có mặt tại trên 30 quốc gia ở châu Âu, Mỹ Châu, Á Châu và Phi Châu. Trong sứ điệp gửi các thành viên của phong trào Teresiana đang tham dự đại hội, được tổ chức tại thành phố Los Negrales gần thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 19 đến 28 tháng 7. Đức Thánh Cha đã chào mừng một phong trào đã từng mang lại một hơi thở mới cho đời sống Kitô và quảng đại đóng góp vào công cuộc rao giảng tin mừng và nhân bản hóa nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội. Đức Thánh Cha ca ngợi những hoa trái thánh thiện của phong trào như Thánh sáng lập Nữ Chân Phước Victoria Diaz và bậc đáng kính Josefa Segovia. Về phần mình, Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, cũng gửi sứ điệp chào mừng các thành viên của phong trào nhân dịp mừng kỷ niệm 100 năm thành lập. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Rinko khẳng định rằng, khi để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Thánh Petro Bodeva đã muốn thành lập một hiệp hội nhằm thăng tiến mối quan hệ giữa đức tin và văn hóa, góp phần vào việc giáo dục nhân bản, xây dựng một xã hội công bình, liên đới và sinh động bởi những giá trị của tin mừng.
Tin Vatican. Tòa Thánh và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao. hôm thứ Tư, 27 tháng 7 vừa qua, chỉ hơn một tuần lễ sau chuyến tiến thăm của Thủ tướng Malaysia tại Kastil Gandolfo, Tòa Thánh và Malaysia đã chính thức loan báo thiết lập quan hệ ngoại giao. Một thông cáo của Tòa Thánh viết rằng, vì mong muốn thăng tiến những mối dây thân hữu hậu tương, Tòa Thánh và Malaysia đã đồng ý quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp bậc sứ thần đối với Tòa Thánh và đại sứ đối với Malaysia. Tưởng cũng nên nhắc lại, sau chuyến viếng thăm của Thủ tướng Malaysia tại Kastil Gandolfo hôm 18 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh đã xác nhận ý muốn thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Malaysia là quốc gia thứ 179 trên thế giới có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Theo thống kê của Tòa Thánh, Malaysia có khoảng gần 29 triệu dân với 60% theo Hồi giáo và xem Hồi giáo như quốc giáo. Các Tín hữu Kitô chỉ chiếm khoảng 9% dân số.
Tin Vatican. Nhân chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha để chủ tọa Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, Văn phòng Thống kê của Tòa Thánh đã cho công bố một số dữ liệu về giáo hội công giáo tại nước này. Theo thống kê, Tây Ban Nha là một quốc gia có diện tích trên 505.000 cây số vuông và một dân số là 46 triệu người. Trong số này, có đến 92,2% tự nhận là người công giáo. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha có 70 giáo tỉnh và gần 29.000 giáo xứ. Hiện nay giáo hội này có 126 giám mục, trên 24.000 linh mục, 54.000 tu sĩ, 2.800 giáo dân thuộc các tu hội triều và gần 100.000 giảng viên giáo lý. Con số tiểu chủng sinh là 1.258 người và đại chủng sinh là 1.866 người. Giáo hội hiện đang điều khiển trên 5.500 trường học từ vườn trẻ đến đại học, với tổng số gần 1,5 triệu học sinh và sinh viên. Ngoài ra, giáo hội cũng điều khiển 77 bệnh viện, 54 dưỡng đường, một trại bài phong, trên 800 trung tâm cho người già hay khuyết tật, gần 400 cô nhi viện, 293 trung tâm cố vấn về gia đình và các trung tâm bênh vực sự sống, cũng như trên 3.000 trung tâm huấn nghệ và phục hồi.
Tin Jerusalem. Chính phủ Israel cho mở lại linh địa nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Theo Đài Phát thanh Vatican, linh địa nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa nằm ở tây ngạn sông Jordan, đối diện với thành phố Jericho, đã được mở lại cho khách hành hương sau 44 năm bị phong tỏa. Linh địa này đã bị phong tỏa sau cuộc chiến 6 ngày hồi năm 1967. Quân đội Israel đã cho gài mìn trong toàn vùng và đặt một hàng rào điện để ngăn cản các cuộc đột nhập từ Jordan. Kể từ đó, cả vùng này được tuyên bố là khu quân sự và các tu viện trong vùng đã trở thành hoang vắng. Thập niên 80, với sự kiểm soát chặt chẽ của quân đội Israel, khách hành hương có thể thực hiện các chuyến viếng thăm lẻ tẻ, nhất là vào dịp lễ hiển linh.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày lời chủ trăn tháng 8 của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn do Bình Minh trình bày.
Kính gửi anh em linh mục, anh chị em tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận. Anh chị em rất thân mến, lời mời gọi đổi mới trước tiên đó là lời mời gọi của Thiên Chúa đối với dân người, đối với cộng đoàn giáo hội sơ khai cũng như đối với gia đình nhân loại. Thánh Phaolô mời gọi người tín hữu hãy cởi bỏ nếp sống cũ để Thánh Thần đổi mới tâm trí, cùng dẫn dắt bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Đức Giêsu. Nhờ đó, người tín hữu không ngừng lớn lên, vươn tới con người mới là Đức Giêsu đấng cứu độ. Đó là lời mời gọi đổi mới nếp sống hiện tại, để trong suy nghĩ và hành động, người tín hữu ngày càng sống trọn tình con thảo đối với Cha trên trời, và vẹn nghĩa anh em đối với mọi người trong thiên hạ, theo gương con Thiên Chúa làm người đang ở giữa chúng ta. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 xác định công cuộc đổi mới hiện trạng đời sống giáo hội bắt đầu từ việc đổi mới hiện trạng đời sống của mỗi người tín hữu, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Đại hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010 lặp lại lời mời gọi đó đối với Cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam hôm nay, gồm gần 7 triệu người Công giáo trong 26 giáo phận. Điểm thứ nhất, phương hướng đổi mới. Gắn bó với ba ngôi Thiên Chúa, hiệp thông với cộng đồng giáo hội cùng xã hội. Bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu cứu độ, người tín hữu thường xuyên ý thức trong hành trình cuộc đời của mình phải luôn gắn bó và kết hợp với ba ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vậy mỗi lần làm dấu thánh giá, mỗi lần đọc kinh lạy cha, mỗi khi đọc kinh cầu nguyện, ngoài việc chỉ làm theo thói quen, cùng bày tỏ tâm tình cảm mến, tạ ơn và những ước mong, người tín hữu hãy để tâm chu toàn ba việc đầu mối trọng yếu trong đạo làm người, trong đất trời hôm nay. Một là, trong mọi hoàn cảnh và biến cố của cuộc đời. Nhất là khi phải bước đi trong sương mù hay trong phong ba bão táp, trong nghịch cảnh và trái ý. Hãy nhớ, luôn tìm và thi hành ý Cha trên trời, như lời Chúa Giêsu dạy trong Kinh Lạy Cha, như gương Thánh Gia Thất. Hai là, hãy cùng Thánh Mẫu Maria luôn kiên vững bước đi trên con đường tình yêu cứu độ, mà con Chúa làm người đã mở ra, như lời Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dạy. Ngài xác định rõ, tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu mang bốn dấu ấn nổi bật như sau. Tình yêu mang tính hội nhập và đồng cảm với gia đình nhân loại. Tình yêu phục vụ cho tin mừng cứu độ cùng sự sống mới của mọi người. Tình yêu hiến thân vì sự sống mới của gia đình nhân loại. Tình yêu mang tính đổi mới và mở đường cho người người tiếp cận, đón nhận sự sống mới của Chúa Kitô phục sinh. Ba là, trong mọi tình huống đổi thay, hãy luôn định tâm theo sự soi sáng và dẫn dắt của Chúa Thánh Thần đang ngự trị trong lòng trí của mỗi người. Nhờ đó, lời nói, việc làm, cách ứng xử, cách giải quyết vấn đề trong đời sống mang lại hoa trái của Thánh Thần là sự bình an và niềm vui, yêu thương và hợp nhất, tránh tạo ra sự phân hóa trong gia đình cũng như trong cộng đồng, xã hội cùng giáo hội. Bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu cứu độ, người tín hữu không ngừng chung sức xây đắp tình huynh đệ hiệp thông trong gia đình giáo hội ở mọi cấp độ. Từ mối hiệp thông giữa hàng giáo phẩm với các thành phần giáo hội, đến sự hiệp thông trong mỗi gia đình là giáo hội tại gia. Tất cả chúng ta là con một Cha trên trời, là những chi thể đa dạng, đa năng trong cùng một thân thể Chúa Kitô, cùng đồng hành chung một con đường sứ vụ loan báo tin mừng, cùng hội nhập vào đời sống xã hội của con người nhân loại. Cùng dấn thân phục vụ cho sự sống làm người, mở đường cho người người đổi mới và đón nhận quà tặng sự sống mới của Chúa Kitô phục sinh. Bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Đức Kitô, người tín hữu không ngừng xây đắp tình huynh đệ liên đới đối với đồng bào và đồng loại, là anh em một nhà, cùng chung một định mệnh, chung một trách nhiệm, cùng mọi người vun đắp nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương, qua con đường đối thoại trong chân lý và hợp tác phục vụ cho công ích, vì sự sống toàn diện và sự phát triển bền vững của gia đình nhân loại, đặc biệt của người lâm cảnh khó khăn, túng thiếu về mặt thể chất cũng như tinh thần. Điểm thứ hai, phương thế đổi mới. Cầu nguyện và cộng tác với ơn đổi mới của Chúa Thánh Thần. Phương thế đổi mới hiện trạng đời sống giáo hội tại Việt Nam hôm nay, trước hết là lòng kiên trì cộng tác với ơn đổi mới của Chúa Thánh Thần. Đặc biệt, bằng việc thay đổi cách điều hành gia đình, các lãnh đạo cộng đoàn hướng tới hiệp thông, đồng cảm, đồng thuận, như chìa khóa của công cuộc tân phúc âm hóa ngày nay. Lịch sử cứu độ xác minh rằng, Chúa Thánh Thần là chủ thể thực hiện công trình đổi mới theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha. Chúa Thánh Thần không ngừng hoạt động nơi Đức Giêsu Kitô trong suốt cuộc sống trần thế của người để người thực hiện công trình cứu độ trần gian. Chúa Thánh Thần đổi mới các ngư phủ miền Galilê thành sứ giả can trường tin mừng Chúa phục sinh, và những tông đồ diệt thành dấn thân phục vụ và yêu thương đến cùng vì sự sống mới của mọi người. Ngài cũng đổi mới cộng đoàn tín hữu sơ khai, gốc thuộc nhiều dân tộc với nhiều nền văn hóa khác nhau, thành một cộng đoàn yêu thương, tương thân, tương trợ, một lòng, một ý phục vụ cho đời sống và sự phát triển của mọi người. Đời sống giáo hội để lại cho ta kinh nghiệm quý giá này là lời Chúa và Thánh Thần Chúa là hai bàn tay Cha trên trời, dùng uốn nắn người tín hữu, ngày càng trở nên đồng hình, đồng dạng với con Thiên Chúa làm người, làm trưởng tử mọi loài thọ sinh. Đồng thời, hai bàn tay đó tạo khả năng cho mỗi người biến những thử thách và gian khổ, những thua thiệt và mất mát, cả những lời phê bình, chỉ trích, kết án, thành cơ hội đổi mới hiện trạng đời sống bản thân theo hình mẫu Đức Giêsu Kitô là chân lý, là sự sống và tình yêu, và là đường dẫn đến cội nguồn mọi điều thiện hảo cho mọi người. Vì thế, để đổi mới hiện trạng đời sống giáo hội, các tín hữu cần cộng tác với Chúa Thánh Thần bằng đời sống chuyên cần cầu nguyện, năng gặp gỡ Chúa và lắng nghe lời Ngài. Lời Chúa nói trong sách thánh và trong các bí tích, trong các giáo huấn của giáo hội và dấu chỉ của thời đại, trong nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương, đồng thời cùng nhau khám phá lời Chúa nói trong cuộc sống, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống lời Chúa dạy trong mọi hoàn cảnh đổi thay. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chia sẻ cho ta kinh nghiệm quý báu này, đó là năng gặp gỡ Chúa và lắng nghe lời Ngài. Người tín hữu càng biết Chúa hơn. Càng biết Chúa, người tín hữu càng tin mến Ngài. Càng tin mến Ngài, ngày càng vững vàng tiến bước trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Ngài, và đời sống tín hữu càng trở nên phong phú. Ngài mời gọi người tín hữu đổi mới cách cầu nguyện, đổi mới từ cách cầu nguyện chỉ theo thói quen lặp lại những công thức kinh nguyện, đến cách có thêm ý thức và chú tâm cùng với Thánh Mẫu Maria, chiêm ngắm Chúa Giêsu, mở rộng lòng trí, đón nhận tâm tư của Ngài và quyết tâm bước theo Ngài trên con đường tình yêu cứu độ. Cách cầu nguyện với ý thức và quyết tâm đó sẽ mở đường cho mỗi người tín hữu đổi mới lối cảm nghĩ và lối sống bước theo Chúa Kitô đang hiện diện và đồng hành với mình trên con đường tình yêu đồng cảm, dấn thân phục vụ, hiến thân đổi mới sự sống của gia đình nhân loại. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, nay là chân phước Gioan Phaolô II, giờ đây Ngài đang tiếp tục cầu khẩn Thiên Chúa, chúc phúc cho những ai mang ra thực hành những lời Ngài dạy để đổi mới hiện trạng đời sống giáo hội hôm nay, theo như lòng Chúa mong muốn và như dân người mong đợi. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi lời chủ trang tháng 8 của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nói tới hiệu quả của hy tế thánh thể. Việc dâng hy tế của Chúa Kitô được thực hiện qua việc linh mục truyền phép trong thánh lễ, mang lại hiệu quả đặc biệt. Hiệu quả này được trao ban qua một nghi thức bí tích đơn giản. Điều này được các nhà thần học gọi là hiệu quả được thực hiện do chính việc cử hành nghi thức của giáo hội, ex opere operato. Tất cả hiệu quả của việc cử hành thánh thể là do hy tế thánh giá Chúa Kitô đã dâng hiến xưa. Việc dâng hy tế thánh thể chỉ có mục đích làm lại trên bàn thờ hy tế duy nhất có công hiệu cứu rỗi và là nguồn mạch mọi ơn lành ban cho nhân loại. Giá trị duy nhất mà thánh lễ có được là do việc dâng hiến hy tế trên đồi Canvario. Thần học đã xác định bốn hiệu quả của hy tế thánh thể. Đó là bốn hiệu quả có được do bốn mục đích của hy tế. Đó là hy tế được dâng lên để tôn thờ Thiên Chúa, để tạ ơn, để đền bù tội lỗi và để xin ơn lành. Vì thế, hy tế thánh giá được gọi là hy tế thờ lại, hy tế tạ ơn, hy tế đền tội và hy tế cầu khẩn. Hiệu quả đền tội và hiệu quả cầu khẩn được áp dụng cho kẻ sống và cho kẻ chết. Xác tín rằng việc dâng hy tế thánh thể xin ơn ích cho kẻ chết và đem lại cho họ hạnh phúc đời đời, vì làm cho họ chiếm hữu được chính Thiên Chúa. Xác tín này dựa trên truyền thống lâu đời của giáo hội. Thói quen cử hành thánh lễ cho các đẳng linh hồn có ngay từ thế kỷ thứ hai. Chắc chắn là các tín hữu thời đó có ý niệm tổng quát về khả năng họ có thể bầu cử cho người qua cố, khi họ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Nhưng họ biểu lộ lòng tín nhiệm của mình, nhất là qua xác tín về sự hữu hiệu của hy tế thánh thể. Các tín hữu thời đó xác tín rằng sự hữu hiệu này trỗi vượt hơn mọi lời cầu khẩn và lời cầu nguyện của họ. Việc dâng hy tế thánh thể còn đem lại ơn lành cho người sống. Điều này đã ăn sâu vào thói quen tín hữu xin các linh mục dâng lễ cầu nguyện theo một ý chỉ nào đó cho người sống. Việc xin lễ để cầu nguyện theo ý chỉ đặc biệt, cả khi linh mục dâng lễ riêng và khi linh mục đồng tế. Mỗi linh mục đồng tế có thể cầu nguyện theo một ý chỉ đặc biệt nào đó. Dù vậy, thánh lễ cũng chỉ là một hy tế mà thôi. Mỗi linh mục đồng tế dâng hiến hy tế thánh thể là hành động riêng của mình tham dự vào hy tế duy nhất của Chúa Kitô, và do đó có thể áp dụng hiệu quả của thánh lễ theo một ý chỉ riêng. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rằng việc cầu nguyện theo một ý chỉ khi dâng thánh lễ không thể nào chiếm đoạt hết mọi công hiệu của thánh lễ, vì hy tế thánh thể sinh hiệu quả vượt hẳn trên mọi ý chỉ, ước mong riêng biệt, dù nhiều đến mấy đi nữa. Và dù ý chỉ đó được gợi ra cách rõ ràng đến thế nào đi nữa. Rồi hiệu quả của mỗi buổi cử hành thánh thể là một lần làm cho đời sống của giáo hội phát triển thêm mãi. Chúa Kitô hiện diện dưới hình bánh và hình rượu, trở nên một sự hiện diện bao la hơn tới tận cùng trái đất. Chúng ta có thể nhớ lại mối dây liên lạc được Thánh Phaolô nhấn mạnh giữa thánh thể và việc Chúa Kitô lại đến. Thánh nhân đã viết nơi thư thứ nhất Corinto chương 11 câu 26 như sau: Mỗi lần anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa Kitô chịu chết cho đến khi Ngài lại đến. Đây không chỉ là mối dây liên kết giữa việc loan báo Chúa Kitô chịu chết với việc Ngài sẽ đến lần thứ hai, báo hiệu Ngài cuối cùng của thế giới. Sau khi Chúa Kitô chết và sống lại, thì khởi đầu một cuộc xuất hiện của Chúa, được thể hiện trong quyền năng vinh quang của Ngài trong ngày lễ ngũ tuần, và còn được kéo dài mãi trong thời gian giáo hội bành trướng khắp nơi. Bí tích thánh thể lặp lại việc hiến dâng hy tế cứu rỗi, đóng góp vào việc kinh tân liên tục của việc Chúa đến này, và giúp cho hoạt động của Chúa Kitô được lớn lên mãi qua hoạt động của Chúa Thánh Thần trong thế giới. Điều mà trong thánh lễ nói lên là máu giao ước mới đổ ra cho nhiều người. Điều này được thực hiện trong việc Chúa tiếp tục biến đổi toàn thể nhân loại. Hiệu quả này không bao giờ ngừng thực hiện. Chúng ta có thể xác quyết cách chắc chắn rằng chỉ có giáo hội làm nên thánh thể, nhưng cũng thật đúng khi nói thánh thể làm nên giáo hội. Thánh thể xây dựng giáo hội, kiến tạo giáo hội cách thiêng liêng. Thánh thể biểu lộ tình yêu Chúa Kitô và tình yêu này hướng về tất cả, đồng thời cũng hiệp nhất tất cả lại nên một thân thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã trao đổi với nhau phần thứ nhất của bài nói về đặc tính xã hội của gia đình. Hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục trình bày với quý vị và các bạn phần tiếp theo của bài này với chủ đề Gia đình là cung thánh của sự sống. Thứ nhất, tình yêu hôn nhân luôn mở ra để đón nhận sự sống. Khi sống trong phẩm giá của mình, đôi vợ chồng được mời gọi để công bố sự tốt lành và phong phú của Thiên Chúa, biểu lộ một cách cao cả nhất qua nhiệm vụ sinh sản. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã minh giải những giáo huấn của giáo hội trong sách giáo lý giáo hội công giáo số 2366. Qua bức thư gửi các gia đình năm 1994, số 6, như sau. Việc làm cha là mẹ của con người, tuy về mặt sinh học có giống với việc sinh sản của các sinh vật khác về bản chất, vẫn có một điều gì đó giống Thiên Chúa một cách hết sức độc đáo và căn bản, và chính điểm giống này là nền tảng làm cho gia đình trở thành một cộng đồng sự sống nhân loại. Một cộng đồng các ngôi vị hợp nhất với nhau trong tình yêu. Chủ thể tính xã hội của gia đình là sinh sản con cái, như thế khởi động một sức mạnh của tình yêu liên đới giữa các thế hệ trong gia đình,
làm nền tảng xây dựng xã hội. Quả vậy, nơi mỗi con người mới đều tiềm ẩn một giá trị xã hội của phần công ích. Trong bức thư gửi các gia đình số 11, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói một cách cụ thể hơn. Mọi đứa trẻ đều trở thành quà tặng cho anh chị em, cha mẹ và toàn thể gia đình các bé. Sự sống của các bé thơ ấy trở thành quà tặng cho chính những người trao cho các cháu sự sống, những người không thể nào không cảm nhận thấy các cháu đang có mặt, đang tham gia vào cuộc sống của họ và đang đóng góp vào công ích của họ cũng như của cộng đồng gia đình. Gia đình xây dựng trên hôn nhân chính là thánh điện của sự sống. Chính vì thế mà thông điệp Centesimus Annus của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 39 đã xác định, gia đình là nơi trong đó sự sống, một quà tặng của Thiên Chúa, có thể được tiếp đón và bảo vệ thích đáng khỏi rất nhiều sự tấn công mà sự sống có nguy cơ gặp phải, cũng như có thể được phát triển phù hợp với những gì làm nên sự tăng trưởng nhân bản đích thực. Từ đó, Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh trong thông điệp Evangelium Vitae số 92 về vai trò của gia đình quyết định và không thể thay thế trong việc cổ vũ và xây dựng nền văn hóa sự sống để chống lại khả năng hình thành một tình trạng phản văn minh có sức phá hoại như nhiều xu hướng và tình cảnh hiện nay xác nhận. Vì thế, dựa vào bí tích hôn nhân, các gia đình Kitô giáo có một sứ mạng đặc biệt là làm chứng nhân và làm người loan báo tin mừng sự sống. Đây là một sự dẫn thân vào xã hội hôm nay có giá trị như một lời tiên báo đích thực và can đảm, theo như thông điệp Evangelium Vitae số 94 diễn tả. Đó là phục vụ tin mừng sự sống, có nghĩa là các gia đình thông qua việc tham gia vào các hiệp hội gia đình, ra sức làm việc thế nào để bảo đảm cho luật lệ và định chế của quốc gia, chẳng những không xâm phạm quyền sống từ khi thụ thai cho đến khi chết cách tự nhiên, mà còn bảo vệ và phát triển quyền sống đó. Thứ hai, sinh con có trách nhiệm. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 50 và sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2367 cho thấy gia đình đóng góp vào ích lợi xã hội một cách hết sức đặc biệt qua việc làm cha làm mẹ như là cách thức tham gia đặc biệt vào công việc sáng tạo của Thiên Chúa. Qua những giáo huấn này, Giáo hội hướng dẫn các quyết định của đôi vợ chồng để họ quảng đại đón nhận sự sống. Vợ chồng phải xét tới những điều kiện thể lý, kinh tế, tâm lý và xã hội khi thực hiện việc làm cha làm mẹ có trách nhiệm, như khi phải quyết định một cách quảng đại nhưng có cân nhắc kỹ lưỡng nên có một gia đình đông con hay không, và khi phải quyết định tránh sinh thêm con trong một thời gian hay thậm chí vĩnh viễn, vì những lý do nghiêm trọng và vẫn tôn trọng luật luân lý. Thông điệp Humanae Vitae số 14 và đặc biệt là hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 51 mạnh mẽ ngăn cản các đôi vợ chồng thực hiện biện pháp triệt sản và phá thai vì là bất hợp pháp về luân lý. Phá thai là một tội ác ghê tởm và là một sự phá hoại trật tự luân lý một cách đặc biệt nghiêm trọng, vì hiện tượng này chống lại sự sống, đe dọa nguy hiểm cho việc sống chung trong xã hội một cách công bằng và dân chủ. Giáo hội đòi buộc loại bỏ những phương pháp ngừa thai nhân tạo, dựa trên sự hiểu biết đúng đắn và đầy đủ về con người và tính dục, để bảo vệ sự phát triển chân chính của các dân tộc dựa trên những nguyên tắc luân lý. Mặt khác, theo thông điệp Humanae Vitae số 16 và sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2370, dựa trên những nguyên tắc của trật tự nhân học, người ta có thể được phép tiết dục định kỳ trong thời gian có thể mang thai của người phụ nữ. Loại bỏ việc ngừa thai và sử dụng phương pháp tự nhiên để điều hòa sinh sản chính là quyết định xây dựng những quan hệ liên vị giữa hai vợ chồng, dựa trên sự tôn trọng và chấp nhận nhau toàn diện, đưa tới những hiệu quả tích cực là tạo ra một trật tự xã hội nhân bản hơn. Cũng thế, hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 50 và thông điệp Populorum Progressio của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 37 đề cập đến quyết định về thời gian cách quãng giữa các lần sinh con và về số con là quyền riêng của hai vợ chồng sẽ được thi hành trước mặt Chúa sau khi đôi vợ chồng đã suy xét đầy đủ về những bổn phận đối với bản thân, đối với con cái đã sinh ra, đối với gia đình và xã hội. Vì vậy, xã hội nên tìm lời giải đáp cho vấn đề gia tăng dân số trong tinh thần tôn trọng luân lý tính dục, bảo đảm nền đạo đức xã hội để sự sống con người luôn có được phẩm giá trong mọi hoàn cảnh, bắt đầu với những điều kiện kinh tế, xã hội và văn hóa. Thứ ba, các kỹ thuật sinh sản. Đạo đức học không thể chấp nhận mọi kỹ thuật sinh sản con người như cung cấp tinh dịch hay trứng, mang thai thế cho người mẹ, thụ tinh nhân tạo với tinh trùng lạ, sử dụng tế bào sinh dục của những người không phải là vợ chồng đã kết hôn. Vì như thế là làm hại tới quyền một đứa trẻ phải được sinh ra từ một người cha và một người mẹ, là cha là mẹ của đứa trẻ về cả mặt sinh học cũng như về mặt pháp luật. Huấn thị Donum Vitae của Bộ Giáo lý Đức tin năm 1987 và sách Giáo lý Giáo hội Công giáo các số 2376 đến 2377 đã không chấp nhận những phương pháp sinh sản tách rời hành vi kết hợp vợ chồng khỏi hành vi sinh sản bằng cách sử dụng các kỹ thuật trong phòng thí nghiệm như gieo tinh hay thụ tinh nhân tạo đồng nguồn. Vì như thế, đứa trẻ được sinh ra là kết quả của một hành vi công nghệ hơn là kết quả của một hành vi nhân linh. Trong đó, người vợ và người chồng trao thân trọn vẹn và hoàn toàn cho nhau. Kỹ thuật sinh sản trong phòng thí nghiệm không thể hiện sự tôn trọng phẩm giá toàn vẹn của con người, cả nơi cha mẹ lẫn nơi đứa con mà họ dự tính sinh ra. Mặt khác, những phương pháp nào có mục đích trợ giúp hành vi vợ chồng của hai vợ chồng hay giúp cho hành vi ấy đạt được kết quả đều được coi là hợp pháp. Kỹ thuật nhân bản vô tính là một vấn đề được đặt ra trong xã hội và văn hóa ngày nay vì có liên hệ đặc biệt nghiêm trọng đến luân lý đạo đức. Đây là kỹ thuật nhằm tạo ra một thực thể sinh học mới, hoàn toàn giống với cơ quan đã sinh ra nó, xét về mặt di truyền. Loại nhân bản này có thể nhằm mục đích tạo ra những phôi người hoặc tạo phôi để nghiên cứu khoa học hay sinh ra những tế bào gốc để phục vụ y khoa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phát biểu trong diễn văn tại Học viện Giáo Hoàng về sự sống năm 2004 số 2 về quan điểm của huấn quyền giáo hội rằng việc thực hiện nhân bản vô tính trên con người là đi ngược lại phẩm giá của việc sinh sản thuộc về con người vì nó diễn ra mà không hề có một hành vi yêu thương nào giữa vợ chồng mà chỉ là một sự sinh sản phi giới tính và phi tính dục. Việc sinh sản này là một hình thức thống trị hoàn toàn trên cá thể được sinh ra của người đã sinh ra cá thể ấy. Đức Thánh Cha cũng phản đối lại kỹ thuật nhân bản tạo phôi lấy ra một số tế bào để trị liệu, vì đây cũng liên hệ nghiêm trọng đến tính luân lý của hành vi. Bởi lẽ, để có thể lấy được những tế bào ấy, thì trước tiên người ta phải tạo ra phôi rồi sau đó tiêu hủy chúng. Thứ bốn, bổn phận của cha mẹ đối với sự sống. Các cha mẹ là những thừa tác viên của sự sống, phải chú ý đến chiều hướng thiêng liêng của việc sinh sản hơn bất cứ chiều hướng nào khác. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyên nhủ các bậc làm cha làm mẹ trong thư gửi các gia đình số 10 như sau. Vai trò làm cha làm mẹ là một trách nhiệm, về bản chất, nó không đơn thuần là trách nhiệm thể lý, mà là trách nhiệm thiêng liêng. Thật vậy, Thông qua những thực tại ấy, chúng ta có thể tìm ra gia phả của một con người, một gia phả khởi đầu từ đời đời trong Thiên Chúa và phải đưa người ta trở về với Thiên Chúa. Trong hiến chương của Tòa Thánh Vatican về quyền gia đình năm 1983, điều 3, Giáo hội khẳng định rằng khi các gia đình tiếp nhận sự sống của toàn thể con người trong chiều hướng thể lý và thiêng liêng là họ đã góp phần đem lại sự hiệp thông giữa các thế hệ và đem lại sự hỗ trợ cần thiết bất khả thay thế để xã hội được phát triển. Chính vì thế, gia đình có quyền được xã hội hỗ trợ khi sinh con và nuôi con. Những vợ chồng nào có con đông sẽ có quyền được trợ giúp thích đáng và không thể bị phân biệt đối xử. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo xin được tạm dừng nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu quyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ dần, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ Thánh Giám mục Alfonso Maria Liguori. Nói đến Thánh Alfonso, hẳn chúng ta không thể quên được vị Thánh có lòng yêu mến Chúa Kitô nồng nàn tha thiết. Ngài đã dành cả cuộc đời để loan báo tin mừng tình yêu cho người nghèo. Thánh nhân sinh ngày 27 tháng 9 năm 1696 tại làng Marinella gần Napoli, miền Nam nước Ý, và là con trưởng trong gia đình có 7 anh em. Ngay từ thuở nằm nôi, Ngài đã được phú bẩm những ân huệ cao quý là trí thông minh, tài sản, thiên khiếu nghệ thuật và tấm lòng độ lượng. Người mẹ rất đạo hạnh của Ngài thường dạy rằng, các ân huệ tốt đẹp ấy sẽ chẳng có giá trị gì nếu không hướng về Chúa. Người lãnh nhiều phải trả nhiều. Như vậy, ân phúc kỳ diệu nhất mà Alfonso nhận được chính là giáo huấn của người mẹ. Alfonso được đi học tiếng Hy Lạp, tiếng Latin, tiếng Pháp và toán học. Ngài say mê âm nhạc và hội họa. Là một con người có chí, Alfonso luôn tạo ảnh hưởng tốt đối với các bạn bằng tâm hồn trong trắng, tế nhị và lòng đạo đức. Một người bạn kể lại rằng, có lần thua cuộc chơi, người bạn giận dữ và có thái độ vô lễ sổ sàng. Alfonso ngừng chơi và nói, Chúa không muốn tôi có được chút tiền mà khiến cho bạn làm phiền lòng Ngài. Thế rồi cậu bé Alfonso rời cuộc chơi đến một khu vườn. Các bạn đổ xô đi tìm và gặp Ngài đang quỳ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ đặt trên cành cây. Người bạn xúc động nói, tôi đã làm phiền một vị thánh. Alfonso thành công rất sớm trên đường đời. 17 tuổi, Ngài đậu bằng tiến sĩ luật khoa cả về giáo luật lẫn dân luật, và đã bắt đầu theo nghề luật sư. Khả năng hùng biện của Ngài hứa hẹn một tương lai sáng lạng. Thế nhưng, ý Chúa nhiệm màu đã dẫn Alfonso sang một lối rẽ khác. Từ sâu thẳm tâm hồn, Ngài nghe được tiếng Chúa thôi thúc mời gọi. Từ đó, thánh nhân đã bỏ nghề luật sư đi theo Chúa. Ngài không ngừng truy tìm lẽ sống và dấn thân cho công cuộc bác ái. Một ngày kia, đang khi thăm viếng các bệnh nhân trong bệnh viện, Ngài nghe có tiếng nói, ngươi làm gì ở thế gian này? Nhìn chung quanh không thấy ai, nhưng Ngài vẫn nghe hỏi một lần nữa. Rồi Ngài vào một nguyện đường dâng kính Đức Mẹ Từ Bi gần đó. Ngài quyết định gia nhập dòng giảng thuyết và trở thành linh mục năm 1726. Đặt thanh gươm trên bàn thờ, Ngài nói, lạy Chúa, này con đây, xin hãy làm nơi con điều đẹp lòng Chúa. Con là gì, và con có chi, con xin hiến dâng để phụng sự Chúa. Năm 1732, Ngài đã sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, nhằm mục đích loan báo tin mừng cho người dân miền quê xa xôi hẻo lánh. Thánh Alfonso rao giảng khắp vương quốc Napoli. Suốt đời, thánh nhân không những chỉ nỗ lực trong công việc tri thức, mà còn gặp gỡ an ủi người nghèo. Ý thức là một linh mục, cha Alfonso rất siêng năng giải tội, có thái độ nhân từ và ân cần tiếp đón các hối nhân. Thánh Alfonso có lòng kính mến Đức Trinh Nữ Maria cách đặc biệt. Ngài đã viết tác phẩm Vinh Quang Đức Maria để khích lệ và cổ võ lòng tôn sùng yêu mến mẹ của Chúa. Tập sách được rất nhiều độc giả hưởng ứng, tán dương. Ngay tại thành Napoli, kể từ lúc vừa giới thiệu, quyển sách này đã được tái bản đến 9 lần trong vòng 25 năm. Từ lần xuất bản đầu tiên đến nay, quyển sách này được dịch ra trên 60 thứ tiếng khác nhau và in ra hơn 1.000 lần ở khắp nơi trên thế giới. Năm 1762, Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 14 đặt Ngài làm giám mục cai quản địa phận Agata. Ngài nỗ lực thăng tiến lòng đạo đức trong địa phận, khởi sự từ việc tranh tân hàng giáo sĩ. Năm 1775, Ngài được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 6 cho phép từ nhiệm để về sống trong dòng tại Nocera. Ngài đã giảng dạy luân lý và viết nhiều tác phẩm về đời sống thiêng liêng. Những năm cuối đời, Thánh Alfonso đã trải qua rất nhiều đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Dù trong đêm tối của linh hồn, Ngài vẫn không nao núng và luôn kiên trì cầu nguyện. Ngài nói, ai cầu nguyện sẽ được cứu thoát, ai không cầu nguyện sẽ tự luận phạt. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho giáo hội những vị thánh đạo đức như khuôn mẫu của tình yêu Thiên Chúa. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh giám mục Alfonso mà nhiệt thành thiết tha cộng tác với Chúa trong công cuộc loan báo tin mừng. Đứng trước một thế giới đang gia tăng nghèo đói, chiến tranh, bạo động, giảm sút về lòng tin, nhạt nhòa tình mến, xin cho chúng con sẵn sàng trở nên những chứng nhân sống động về tình yêu của Chúa Cứu Thế cho mọi người xung quanh. Amen.
Sống tình yêu nhiệm màu, nhờ
cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn, thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.